Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút đọc báo cùng bạn trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, dự án nâng cao tỉnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1, khu vực phía Nam, trong đó xây dựng 9 cây cầu mới, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 9 tới.
Dự án sẽ xây dựng mới 9 cầu, nâng cấp cải tạo 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu cắt ngang các tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm cải thiện hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến. Dự án sẽ xây mới các cầu như cầu Ô Môn, cầu Thới Lai qua rạch Ô Môn, cầu Đông Thuận, cầu Đông Bình qua kênh Thị Đội Ô Môn, cầu Giàm Sáng, Thị Đội qua kênh Thúc Nốt, cầu Sa Đéc, Nàng Hai qua kênh Lấp Giò, Sa Đéc, cầu Hồng Ngự qua kênh Hồng Ngự, Vĩnh Hưng, cầu Mỏ Cày qua kênh Mỏ Cày.
Tin trên báo Nhân dân điện tử cho biết, hôm qua hãng hàng không Việt Nam Airlines thông tin với mong muốn mang đến cho hành khách cơ hội trải nghiệm dịch vụ tiện nghi đẳng cấp trên hạng thương gia, hãng đã triển khai ưu đãi nâng hạng miễn phí trên nhiều chặng bay nội địa. Đây là cơ hội hấp dẫn cho tất cả hành khách muốn trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao đến từ hãng hàng không quốc gia.
Khi khách hàng mua vé phổ thông linh hoạt hoặc phổ thông tiêu chuẩn trên tất cả đường bay nội địa do Việt Nam Airlines, Vasco và Jetstar Pacific khai thác, sẽ được ưu đãi giảm giá 20% khi mua vé hạng phổ thông linh hoạt và phổ thông tiêu chuẩn trong lần tiếp theo. Việc nâng hạng trong chương trình ưu đãi của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào tình trạng chỗ thực tế trên chuyến bay. Chương trình áp dụng trên các chuyến bay có hiệu lực xuất vé và khởi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 12.
Cũng là một thông tin liên quan đến ngành hàng không mà báo Nhân dân điện tử đăng tải. Hôm qua, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và chính quyền bang Queensland của Australia đã công bố là sẽ khai thác đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và bang Queensland vào tháng 6 tới với tần suất ban đầu dự kiến là 2 chuyến mỗi tuần.
Đây là lần đầu tiên sau 50 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia được thiết lập. Đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Brisbane được khai thác, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động du lịch đi lại, trao đổi kinh tế văn hóa giữa hai nước. Đường bay này sẽ phục vụ hành khách vào các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần từ ngày 16 tháng 6 năm 2023.
Theo báo Pháp luật Online, Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày. Để thu hút khách quốc tế vào Việt Nam, thì Bộ Công an đang lấy ý kiến của các bộ ngành dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.
Theo đó, Bộ này đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam đến 3 tháng. Các trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại trên 3 tháng được xem xét giải quyết theo quy định của luật hiện hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng, thông báo thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh. Thông tin được báo Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bạn đọc.
Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn một số tỉnh thành xảy ra tình trạng các đối tượng mạo danh giáo viên, nhân viên y tế, lợi dụng mạng viễn thông, gọi điện và nhắn tin cho người thân, phụ huynh học sinh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Những vụ việc trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh học sinh, sinh viên về công tác bảo đảm an ninh an toàn trong các nhà trường và cơ sở giáo dục.
Từ tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo, đại học, học viện, trường đại học cao đẳng sư phạm phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, nhanh chóng tổ chức tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh và học sinh, sinh viên biết về hình thức lừa đảo nêu trên và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và mạng xã hội, đồng thời vận động những phụ huynh học sinh, sinh viên bị lừa đảo kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra, xử lý sai phạm cũng như khắc phục hậu quả.
Báo Nhân dân điện tử cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng dân số đã tạo lực lớn đến môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt, công nghiệp thải ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát xử lý các loại rác thải còn nhiều hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của con người.
Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang đối mặt với số lượng rác thải hàng ngày quá lớn. Ở một số địa phương, các nhà máy xử lý rác thải cũng dừng hoạt động vì thu không đủ chi, máy móc thiết bị hư hỏng. Mặc dù tỷ lệ thu gom rác thải ở các đô thị hàng năm vẫn tăng, nhưng do lượng rác thải phát sinh lớn, năng lực thu gom còn hạn chế và ý thức cộng đồng chưa cao, cho nên tỷ lệ thu gom xử lý rác thải chưa đạt theo yêu cầu.
Để xử lý rác thải đô thị hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, các đơn vị thu gom rác cần bảo đảm thu gom và xử lý rác thải đúng theo quy định kịp thời, bố trí thêm nhiều điểm đặt thùng rác để rác thải không bị vứt bừa bãi. Có chế tài xử phạt nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường có nguyên nhân từ rác thải.
Tin từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị vừa làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm. Và dự kiến vào chiều ngày mai thì Cục Đăng kiểm sẽ tiếp nhận 30 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng.
Cục đã tính toán phân công 19 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hà Nội và 11 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Hai lực lượng không ngại tăng giờ, tăng ngày làm việc sao cho 1-2 tuần tới hoạt động đăng kiểm được trở lại bình thường. Trong vài ngày tới sẽ có sự rà soát để đánh giá lại thực chất công tác phối hợp, từ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng kiểm.
Chỉ trong 2 tháng đầu năm, cả nước đã có hơn 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan cũng như thiếu ý thức của người dân. Báo điện tử VTV thông tin.
Thực tế, xe ôm, gánh hàng rong, tất cả đều tụ tập chờ đợi khách, buôn bán ngay trên đường ray tàu hỏa. Không chỉ xe ôm, một số xe taxi cũng nghiễm nhiên dừng đổ trên đường sắt để chờ khách. Và cũng vì nhu cầu đi lại lớn nên không mấy tài xế để tâm đến an toàn của chính bản thân. Ngành đường sắt đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường nhân lực đảm bảo an toàn tại các lối đi tự mở, đồng thời kiên quyết trong việc xử lý nghiêm tình trạng xâm hại lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Dẫn thông tin từ báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị có số người đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời cao nhất cả nước, chiếm khoảng 50% số đơn đăng ký trên toàn quốc.
Sau 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép được cho 1.127 trường hợp. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong triển khai giải pháp mở rộng nguồn thận. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như tắt hết hy vọng với cuộc đời. Với tinh thần nhân ái sẽ chia nhiều người đã quyết định hiến tạng, góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ đợi nguồn tạng hiến.
Theo báo điện tử VTV, những ngày qua, số lượng bệnh nhi từ các tỉnh thành miền Tây tới Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ khám các bệnh về hô hấp tăng đột biến. Hầu hết trẻ nhập viện có các biểu hiện như là sốt cao, ho, chảy nước mũi. Ngoài ra, các bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị cũng có xu hướng gia tăng.
Theo các bác sĩ, đây là tình trạng thường gặp vào mỗi dịp giao mùa. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn giữ tâm lý chủ quan, tự điều trị, khiến cho nhiều bệnh nhi nhập viện khi bệnh đã trở nặng. Các bác sĩ cho biết, virus RSV phát triển mạnh vào tháng 3 và tháng 8, thời điểm chuyển mùa. Virus hợp bào hô hấp RSV lây lan qua không khí, qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm cho trẻ nhỏ là rất cao.
Hiện đang là thời kỳ đỉnh dịch của virus này, cho nên nếu trẻ có biểu hiện thở, khò khè, ho và sốt, thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, tránh biến chứng nguy hiểm. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra 4 ca tử vong trên người do bệnh dại. Tại 3 tỉnh đó là Lào Cai 1 ca, Quảng Ninh 1 ca và Gia Lai 2 ca. Đồng thời, báo cáo cập nhật từ các địa phương cho thấy cả nước đã phát hiện 39 ca bệnh dại động vật tại 13 tỉnh. Tin được đăng tải trên báo điện tử VTV.
Đặc biệt, thời gian gần đây, trong khi số người tử vong do bệnh dại có chiều hướng giảm ở các tỉnh nguy cơ cao, lại có xu hướng gia tăng ở các tỉnh nguy cơ thấp và xuất hiện ở một số tỉnh mới. Nguy cơ dịch bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian tới là rất cao do bước vào mùa nắng nóng. Nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh dại gia tăng là do tổng đàn chó mèo của cả nước hiện đã lên tới gần 7 triệu con, trong khi tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng trung bình rất thấp, đạt khoảng 40%.
Theo Cục Thú y, để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch bệnh dại trên động vật đang xảy ra, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố cần tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dại theo quy định. Và đến đây, chuyên mục đọc báo cùng bạn cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.